đi tị nạn. Nên mới đề nghị Liên Hợp Quốc là cố gắng để thâu nhận những cái người tị nạn Thái Lan, tị nạn Việt Nam đang ở Thái Lan. Thì ông ta cũng rất là vui vẻ để chuyển đạt cái hồ sơ cũng như cái ý kiến của mình. Sau đó thì phái đoàn ra làm lễ cầu nguyện cho cái ghế ba chân. Quý vị chắc đi biểu tình ở Rana biết ghế ba chân, công lý của thế giới này là cái ghế ba chân. Mà cái ghế ba chân thì ngồi sao được. Thì cho nên họ trước trụ sở Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, nơi này cũng là nơi mà ký cái hiệp định để chia đôi đất nước ở sông Bình Hải của Việt Nam chúng ta, vĩ tuyến mấy? Vĩ tuyến 17, miền Bắc theo chế độ Cộng sản, miền Nam theo chế độ quốc gia. Rồi sau đó 30 năm cũng đúng ngày 20 tháng 7, thì chúng tôi và Thượng Minh Tâm, rất là nhiều người cũng ngồi ngay từ Rene để mà tuyệt thực từ năm 78, 79, 80, 81, 82, có nhiều lúc tuyệt thực tới 2-3 ngày. Để làm gì? Để kêu gọi các quốc gia trên thế giới thâu nhận người tị nạn trên Biển Đông, trên những trại tị nạn Đông Nam Á Châu vào để mà định cư ở các nước tự do trên thế giới. Ngày đó thì cái công trường Geneva ở Liên Hợp Quốc thì rất là quen thuộc với một số quý vị ở đây cũng như là bản thân chúng tôi. Thì sau nhiều năm không có trở lại, bây giờ thấy nó khác xa nhiều lắm. Bây giờ nó nhỏ hơn, nó hẹp hơn là tại vì người ta làm nhà ra ngồi phía bên cạnh đường nó rất là nhiều. Thế buổi chiều đó thì đi vào cơ quan về Human Rights, tức là về nhân quyền, mà thuộc về Asian Session, tức là về phân bộ của Á Châu. Thì vô gặp một người Á Đông, cô ta có cái họ là họ Trung. Thì tôi hỏi phải cô người Trung Hoa không? Nó không, tôi người Đại Hàn. Đại Hàn thì tôi nghĩ là không có họ Trung, nhưng mà chắc họ cũng muốn nói tránh. Nhưng mà bà nói tiếng Tàu rất là giỏi, thì hoặc là người Đại Hàn lấy người Trung Hoa lấy chồng Đại Hàn mình cũng không biết. Nói về vấn đề đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng như muốn phục hoạt lại giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước. Thì khi Hòa Thượng Nguyên Trí trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Việt thì tôi thông dịch ra tiếng Anh cho Hòa Thượng Nguyên Trí. Và sau đó thì Linh Mục Đinh Xuân Minh nói về những người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan, thì một ông cựu thẩm phán của Việt Nam Cộng Hòa dịch ra tiếng Anh, tại vì cô này cô không có biết tiếng Pháp nhiều mà cô chỉ nói tiếng Anh thôi. Khi đi đến những cái cơ quan công quyền mình mới thấy một điều, những người làm việc trong hiện tại hầu hết là những người trẻ, còn mấy ông sếp thì chắc là ngồi trong bên trong, họ không có ngồi bên ngoài. Cho nên cái cách làm việc của mình bây giờ cũng vậy, nếu mà cái thế hệ trẻ mà anh em có khả năng thì nên đưa cái thế hệ trẻ ra làm việc, còn những người lớn tuổi thì mình ở phía sau cố vấn giúp đỡ thì nó rất là có cái ý nghĩa. Tôi đi tới phi trường Singapore cũng vậy, bất cứ phi trường nào thấy toàn người trẻ không, không có cái người lớn tuổi. Thì trẻ rất là năng động, rất là lanh lợi nữa, thì họ làm việc tương đối là có, dĩ nhiên là cái kinh nghiệm không bằng người lớn, nhưng mà người lớn giám đốc rồi họ ngồi bên trong có chuyện gì quan trọng thì họ mới xuất hiện. Khi nói chuyện là we are the Vietnamese community around the world to come today to visit the United Nations, and we request the human rights situation of Vietnam today, and we want to ask you and request you to help our Vietnamese referee and another Vietnamese Buddhist Unified Congregation under the leader of the Venerable Thích Quảng Độ. Thì đại khái nó vậy. Tiếng Anh thì tôi có thể thông dịch cũng như nói chuyện với những cơ quan đại diện cũng không có gì trở ngại. Nhưng mà điều đó quý vị thấy rằng đó, ngày hôm nay á, học ngôn ngữ gì thì ngôn ngữ chứ không bằng tiếng Anh. Không có ngôn ngữ nào bằng tiếng Anh. Quý vị có giỏi tiếng Pháp ra đó nhiều lúc cũng không sử dụng, giỏi tiếng Đức cũng không có sử dụng, chỉ có tiếng Anh đó. Cho nên quý vị có con cái nên cho học tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh nó rất là quan trọng, đi đâu cũng là dùng ngôn ngữ. Ngoại giao là tôi đi họp về World Buddhist Sangha Council ở bên Á Châu thì người ta vẫn dùng tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật. Đó, nếu về Á Châu, còn về Âu Châu thì tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Nhưng mà tiếng Anh vẫn là một ngôn ngữ rất là quan trọng để mà ngoại giao, để mà nói chuyện với nhau. Thì cũng rất là vui. Thì chào về thì cổ nói là Việt Nam bây giờ cũng là một member của United Nations, thì họ cũng chỉ có cái bổn phận là in những cái thỉnh nguyện thư của mình ra để mà họ gửi cho những thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thì cả một ngày hôm đó thì thầy trò rất là mệt, đi từ Ravensburg đi qua Constance, vẫn đi qua một cái chuyến phà. Thấy trên navigation thì để là 300 mấy chục cây số, nhưng đi từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa thì mới xong. Sau đó thì Linh Mục Đinh Xuân Minh về là Frankfurt, quý vị kia thì về là Pháp. Chúng tôi có thỉnh với đoàn của cái ngài ở bên Hoa Kỳ thì đi về lại Ravensburg. Thì ngày hôm đó là đã có Hòa Thượng Thắng Hoan, Hòa Thượng Nguyễn Siêu từ Mỹ đã đến tu viện Viễn Đức rồi. Thì một cái điều đầu tiên á, nói về thời tiết, khí hậu, thiên thời đó. Thì mấy anh em ở tại địa phương chi hội Bồn Dê nói là thưa thầy, tuần này là nó mưa suốt tuần. Thì trong lòng cũng lo là không biết là người tới đông như vậy, nó không biết làm sao đây. Quý thầy ở khách sạn Phật tử thì ở tại hội trường, và một số chư tăng ni thì ở tại tu viện. Định làm một cái lễ đài lộ thiên, định làm đó tuốt cả ngồi cái vườn dâu kia. Nhưng mà anh em mới đề nghị là thưa thầy, nếu làm ở đó mà trời mưa, chủ nhật chắc chắn là mưa mà. Chủ nhật là ngày 19 á, cho nên không nên làm mà nó đi là giẫm bùn lên hư hết. Hư hết cỏ cũng như dơ nè. Thì thôi tôi nói thôi thì bây giờ đem cái khăn đài vô sát ở phía bên sau bằng tổ. Thì cái dự báo thời tiết ngày nào cũng mưa ấy, hầu như ngày nào cũng mưa ấy. Thì ai cũng lo, nhưng mà cái ngày 15 tôi đi suốt ngày thì cũng không mưa, đi qua nơi qua tới Rana còn nắng nữa. Đứng làm lễ hướng về trụ sở Liên Hợp Quốc cầu an thì cũng nắng. Lúc đi về thì 9-10 giờ trời vẫn còn sáng. Xong sang đến ngày 26 thì trời cũng rất là đẹp. Rồi tới phái đoàn của Hòa Thượng Minh Tâm thì đi từ Paris đi qua thì đi từ 8 giờ rưỡi sáng, rồi tới 8 giờ rưỡi tối vẫn chưa tới. Cũng là bị cái nạn kẹt xe, bây giờ xe ở đâu thì rất là nhiều. Thì dọc đường tôi vẫn điện thoại, tại vì tối đó có cái lễ cung ăn chức sự. Quý vị biết thế nào là cung ăn chức sự? Cung ăn chức sự là một vị đại diện lên thưa thỉnh, thỉnh ngài A làm cái gì, thỉnh ngài B làm cái gì, C làm cái gì, từng cái tuần tự theo đó mà thỉnh. Tại vì không thưa thỉnh thì không có ai lo cái công chuyện của mình ấy. Ví dụ ai là giảng sư, ai là chứng minh sư, ai là phát ngôn, ai là ban đạo từ, ai là đọc thông điệp, tức là thưa đó gọi là cung ăn chức sự. Lễ cung ăn chức sự cũng trang trọng. Đến gần 9 giờ thì phái đoàn bên Pháp mới qua, gồm 60 vị, tăng ni thì 28 vị, còn Phật tử thì đa phần quý vị lớn tuổi. Nên là tối hôm sáu thì lễ công an chức sự xong thì đi về hội trường nghỉ. Tháng ngày 16 nha, ngày 17 đó là cái ngày mà khai mạc. Thì cũng nghe là trời mưa, nhưng mà sáng đã trời cũng không mưa. Lễ rước rất là trang nghiêm. Sáng ngày 17 là từ nhà trai đường của chùa đi ra phía cổng trước, rồi đi đi vào bên trong chính điện thì trời rất là nắng ráo. Thì cái lễ khai mạc cũng rất là trang nghiêm. Lễ khai mạc thì có Hòa Thượng Thích Thắng Hoan phát biểu ý kiến, chúng tôi thì đọc cái diễn văn nói về lý do tại sao mà tổ chức ngày hiệp kỳ chư lịch đại tổ sư về nguồn bốn kỳ này ở tại tu viện Viễn Đức. Và sau đó thì đọc ba cái thơ quan trọng. Thơ thứ nhất của Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Ngài là trụ trì chùa Tổ đình Từ Quang ở Montreal, ở Canada. Do Thượng tọa Bổn Đạt đến từ Canada đọc. Lá thư thứ hai tức là của Hòa Thượng Thích Chư Huệ, hội chủ của Tổng hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lạc ở Tân Tây Lan, thì do tôi đọc. Và lá thư thứ ba là của Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, thì do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu đọc. Thì ngoài ra thì Hòa Thượng Thích Tấn Thiệt có đọc một cái bài gọi là Bãi Pháp Bắc Thối của một người tăng sĩ nay thời Đức Phật còn tại thế, là hồi hộp như thế nào và giải tán như thế nào. Cái bài này cũng rất là hay. Cái buổi sáng lễ khai mạc quý vị không có, cho nên cái tinh thần buổi sáng những cái bài diễn văn rất là tuyệt vời, có thâu băng để sẽ sang lại cho quý vị. Trưa thứ ngày 17 đó thì cũng ăn cơm tại chùa. Chúng tôi có phân định là ngày 16 đó thì niệm Phật đường Tam Bảo và chùa Viên Đức cúng dường trai phạn cho chư tăng ni. Ngày 17 đó tức là ngày khai mạc đó thì chùa Bảo Quang ở Hâm Bụt cúng dường trai phạn cho chư tăng ni. Ngày 18 là chùa Viên Giác ở Hanover cúng dường trai phạn cho chư tăng ni. Và ngày 19 đó là ngày bế mạc cũng như lễ hiệp kỳ đó, là chùa Linh Thứ ở Ba Linh cúng dường. Tức là thực sự ra thì người Việt mình rất là giỏi, nhưng mà nếu để một người mà làm sếp hết thì cái tinh thần Việt Nam mình thì thứ nhất cũng không có trổ tài được, thứ hai nữa thì nó cũng sinh ra nhiều việc, cho nên chia ra mỗi chùa lo một ngày như vậy thì cũng rất là lợi lạc. Đó là phía bên chư tăng. Còn phía bên Phật tử thì chúng tôi điều động rất là nhiều vị đặc biệt về. Đầu tiên nhờ Đại hữu Diệu Hỷ cũng đứng bếp cho chùa Tam Giác bao nhiêu năm nay, cũng có nhờ Đại hữu Diệu Văn ở Pforzheim ở vùng Cát Rũ Hờ để mà về phụ bên đó. Rồi thì Đại hữu Nguyễn An Ca cũng về giúp, rồi cô Thủy ở Frankfurt, rồi thì Đại hữu Diệu Khánh ở vùng Mân Khánh Lắc Bắc. Đại hữu Diệu Khánh này là đứng lo cho 10 ngày khóa tu học Pháp Bảo Châu kỳ thứ 22 vừa rồi, mỗi ngày 910 người ăn mà lo hết từ đầu chí cuối được, cũng phải nói là rất sốc phát và cũng làm rất là hay. Thì kỳ này coi như những tay đầu bếp chính là đều về Viễn Đức hết để nấu cho chư tăng cũng như là Phật tử dùng. Thì cái khâu mà tổ chức á, tương đối là đã ổn rồi. Thì cái buổi chiều ngày 17 đó, buổi thuyết trình của Hòa Thượng Thích Minh Tâm là tình hình của Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong cũng như ngoài nước thì cũng rất là hay. Qua cái phần thảo luận thì có những cái đề tài rất là đặc biệt, thì được đưa lên, được mổ xẻ và được nói chuyện. Đó là gọi là khoáng đại một. Chúng tôi chia ra làm 5 khoáng đại. Khoáng đại một là chiều ngày 17, khoáng đại hai là tối ngày 17, khoáng đại ba là sáng ngày 18, khoáng đại tư là chiều ngày 18, khoáng đại năm là tối ngày 18. Là 5 cái khoáng đại họp theo cái kỳ International Conference, tức là phân ban với nhau. Thế thì chiều ngày 17 thì cũng đã qua, thì tới tối ngày 17 thì tất cả các chi hội đại diện thì mới mới về, tức là tối thứ sáu. Tối đó lẽ ra là Thượng tọa Thích Quảng Ba sẽ thuyết trình đề tài là vận hành thiền sư, nhưng mà thầy Quảng Ba đã mua vé máy bay báo tin cho tôi trước đây cũng mấy tháng nè, nhưng mà đi qua Ấn Độ á, rồi thấy làm sao không biết mà mất giấy máy bay rồi mất passport rồi luôn hết, thành thứ không có về được. Cho nên quý vị đi ngoại quốc mất tiền thì mình có thể kêu về nhà gửi tiền thêm được, chứ mà mất passport thôi chịu thua, mà chờ 5-3 ngày mới có passport mới. Cho nên cuối cùng là thì bỏ giấy máy bay và bỏ cả đề tài thuyết trình. Hòa Thượng Như Huệ cũng vậy, mua vé máy bay xong xuôi hết. Thượng Như Huệ cũng là thầy cũ của chúng tôi, năm 64 tôi học ở trường Bồ Đề, cho tới 66 thì thầy làm giám đốc ở trường Bồ Đề ở Hội An, trường trung học Bồ Đề thì tôi học ở đó. Giờ Hòa Thượng trụ trì chùa Pháp Hoa ở Adelaide ở bên Úc. Thì kỳ này ngày qua tôi cũng rất là mừng, nhưng mà cuối cùng là thì trước khi đi thì phải vô nhập viện mổ, nó trên óc có cái gì có sạn. lấy ra một cục sạn, tới ngày ông đi được cho nên mới viết một cái thông bạch. Rồi thì tối ngày 17 lẽ ra là thầy vẫn ba thuyết giảng, thì thay vào đó là cái chương trình Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Liên Châu. Thì như quý vị cũng biết là Liên Châu đó là kết hợp bốn châu, ba châu thì đúng hơn, châu Mỹ gồm có Canada và Mỹ, còn châu Âu rồi thì châu Úc và Tân Tây Lan, thì kết hợp vào cuối tháng 12 năm 2008 đầu 2009 tại tu viện Vân Thiều ở Sydney ở bên Úc. Thì cái nhiệm kỳ đầu của 2 năm này á là cử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu làm Hòa thượng Minh Tâm làm chủ tịch hội đồng điều hợp, nhớ là điều hợp thôi chứ không phải điều hành. Chúng tôi thì làm tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Liên Châu và cũng vừa là tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu. Thế thì trong cái bản điều lệ, tại vì không có nội quy, phân định rằng lâu nay đó có nhiều cái tổ chức thì cứ